Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuở nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu thương sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con. Tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, quý chị em có bao giờ thấy những người đàn ông ngồi bên cạnh ly cà phê hay ly rượu trong quán ăn suốt cả 2-3 giờ đồng hồ không? Có lẽ quý chị em không lạ gì điều này. Đây là hình ảnh chúng ta thấy hàng ngày ở thành phố lớn cũng như ở vùng quê. Hình ảnh của những người sống mà không có mục đích. Những người này có quá nhiều thì giờ và không biết làm gì nên họ ngồi lại với nhau bàn chuyện thiên hạ. Và là một điều thật là dại dột, đó là giết thì giờ. Cuộc đời chúng ta là những giờ phút kết hợp lại. Vì thế, khi một người phung phí thì giờ là phung phí chính cuộc đời của mình. Có thể nói, sống không mục đích và phí phạm thì giờ là lỗi lầm mà các ông thường mắc phải hơn là các bà. Ngoại trừ những bà quá giàu, không phải làm gì, hay những người ham mê cờ bạc. Còn hầu hết các chị em phụ nữ khác đều siêng năng làm việc, vất vả suốt từ sáng đến tối để lo cho chồng, cho con. Trong khi đó có nhiều ông sáng ra đi tìm bạn bè uống cà phê, bàn chuyện chính trị cho hết ngày. Sống mà không có mục đích hay đi sai mục đích là một phí phạm lớn lao. Đức Chúa Trời tạo dựng con người chúng ta với mục đích rõ ràng. Đó là để tận hưởng Chúa và làm rạng danh Ngài. Chúng ta làm rạng danh Chúa khi chúng ta vâng theo lời Chúa dạy và làm theo ý Chúa. Chúa cũng ban cho chúng ta mỗi người một công tác khác nhau trong cuộc đời, tùy theo khả năng Ngài ban cho chúng ta. Mục đích của cuộc đời chính là lý do chúng ta hiện hữu trên mặt đất này. Khi một người sống không mục đích, hay không biết mục đích của đời mình là gì, người đó sẽ không vui và không thỏa nguyện. Nhất là đến cuối cuộc đời sẽ ân hận hối tiếc vô cùng. Vì thế là người vợ yêu chồng, chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn, soi sáng để chồng chúng ta tìm thấy được mục đích Chúa dành cho cuộc đời của mình. Khi chồng chúng ta làm trọn mục đích Chúa giao, không những chồng sẽ vui vẻ, thỏa nguyện, mà chúng ta cũng vui lây và gia đình sẽ tràn đầy hạnh phúc. Có một điều mà quý chị em cần nhớ, đó là trong vai trò người vợ, chúng ta không thể khuyên răng, năn nỉ hay làm áp lực để chồng làm điều chúng ta muốn hay trở thành con người mà chúng ta mơ ước. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện xin Chúa giúp chồng trở nên con người Chúa muốn, làm điều mà Chúa dành sẵn cho chồng chúng ta làm. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chồng đi theo đường lối của Chúa, chứ không theo đường lối của người nào khác. Xin cho chồng nghe được tiếng của Chúa và chương trình của Chúa dành cho đời sống mình. Là người tin Chúa, chúng ta cần biết Chúa muốn chúng ta làm gì cho Ngài. Chúa đã cứu chúng ta, cho chúng ta trở nên con Ngài với một mục đích. Mục đích đó, sứ đồ Phaolô viết trong thư Timôthê thứ nhì như sau. Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ từ trước muôn đời vô cùng. theo thư Timôthê thứ nhì chương 1 câu 9. Theo lời dạy này, mỗi người tin Chúa đều có những công tác, công việc mà Chúa muốn người đó làm. Vì thế, chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa cho chồng được bén nhạy trước tiếng gọi và sự hướng dẫn của Chúa, để công việc anh chọn, mục tiêu anh đặt cho cuộc đời sẽ phù hợp với công việc và mục tiêu của Chúa. Khi một người không sống theo mục tiêu mà Chúa đã định cho mình, người chung quanh sẽ biết ngay. Chúng ta thấy người đó không bình an và không vui, dù là hoàn cảnh hầu như thuận lợi và tốt đẹp. Trái lại, khi một người sống đúng với tiếng gọi và chương trình của Chúa, chúng ta thấy người đó có mục đích và hướng đi rõ ràng. Người đó sẽ có lòng tự tin, dù gặp hoàn cảnh khó cũng không nản lòng. Người đó sẽ không hôm nay làm việc này, mai đổi việc khác, cũng không bồn chồn lo lắng, trái lại có niềm vui trong lòng, cảm thấy thỏa nguyện vì biết mình đã làm đúng việc, đi đúng đường Chúa muốn mình đi. Nếu kiểm điểm lại đời sống và công việc của chồng ngay trong lúc này, quý chị em thấy thế nào? Chồng của quý chị em có mục đích cho cuộc đời không? Có đang đi đúng đường Chúa muốn anh đi không? Hay gia đình quý chị em lúc nào cũng bất an vì chồng đã đi sai đường lối của Chúa, sống mà không có mục đích rõ ràng? Nếu điều chúng tôi vừa mô tả đúng với hoàn cảnh của quý chị em, xin quý chị em hãy cầu nguyện cho chồng như vậy. Xin Chúa dẫn dắt chồng con từ ngày hôm nay, chỉ cho anh thấy chương trình của Ngài cho đời sống anh và mở lối cho anh để anh có thể bắt đầu làm những điều Chúa muốn anh làm. Khi quý chị em cầu xin như thế, có thể Chúa sẽ không thay đổi cuộc sống hay việc làm của chồng quý chị em ngay một cách đột ngột. Nhưng Ngài sẽ bày tỏ ý Ngài qua lời Kinh Thánh, qua hoàn cảnh, qua người chung quanh. Và dần dần Chúa sẽ mở đường và đưa chồng của quý chị em vào chương trình Ngài đã định. Điều quan trọng khi cầu nguyện tìm biết ý Chúa cho đời sống là chúng ta phải sẵn sàng vâng phục khi ý Chúa được bày tỏ. Một điều nữa quý chị em cũng cần ghi nhớ, đó là khi Chúa gọi chồng chúng ta vào một chức vụ nào hay làm một công tác gì, Ngài muốn chúng ta hỗ trợ chồng và cũng có một phần trong công tác đó. Ngoài việc cầu nguyện cho chồng và khích lệ chồng trong trách nhiệm Chúa giao, chúng ta có bổn phận làm bất cứ điều gì mình có thể làm được để phụ giúp chồng. Sự hỗ trợ của người vợ rất quan trọng nếu chúng ta muốn chồng đi đúng con đường của Chúa và làm đúng công việc Chúa giao phó. Đối với một số chị em, giúp chồng làm trọn sứ mạng có thể chỉ có nghĩa là chăm lo gia đình, con cái, nhà cửa, để chồng có một nơi êm ấm trở về nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc, và sẵn sàng có mặt bên cạnh chồng để an ủi khích lệ khi chồng cần lời an ủi khích lệ. Nhưng đối với một số quý chị em khác, nâng đỡ chồng có thể là chia sẻ với chồng gánh nặng trong công việc, làm người bạn đồng lao, cùng đứng chung với chồng để làm trọn công tác Chúa giao. Dù trong trường hợp nào, Chúa không đòi hỏi quý chị em phải từ bỏ cuộc đời của mình hay dẹp bỏ những khả năng, ân tứ đặc biệt Chúa ban để sống hoàn toàn cho chồng. Không, vì Chúa cũng có chương trình riêng cho quý chị em, và chương trình đó luôn luôn phù hợp với chương trình Chúa dành cho chồng của quý chị em. Chúng ta có thể nói một cách tin quyết rằng chương trình và ý định của Chúa dành cho hai vợ chồng phù hợp với nhau hoặc bổ khuyết cho nhau, chứ không bao giờ trái ngược nhau hay xung đột với nhau. Nếu chồng của quý chị em đang đi đúng đường lối của Chúa và đang làm công việc Chúa giao cho làm, đó là điều tốt, đáng cảm tạ Chúa. Nhưng cũng đừng quên rằng chồng quý chị em có thể bị ma quỷ tấn công bất cứ lúc nào. Ma quỷ có thể gieo nghi ngờ, chán nản trong lòng chồng chúng ta, nhất là khi chồng chúng ta chưa hoàn tất công tác hay chưa nhìn thấy kết quả của công việc mình làm. Trong trường hợp đó, lời cầu nguyện của người vợ sẽ giúp xua tan những nghi ngờ, chán nản và giúp người chồng hết lòng chú tâm vào công việc, kiên nhẫn chờ đợi kết quả và nhất là giúp người chồng cứ nhắm vào mục đích mà Chúa đã bày tỏ để làm trọn công tác mà Chúa đã giao. Sau đây là lời cầu nguyện quý chị em có thể dâng lên Chúa khi cầu thay cho chồng. Lạy Chúa, con cầu xin Chúa cho chồng con nghe rõ tiếng gọi của Ngài cho cuộc đời anh. Xin giúp chồng con thấy rõ chỗ đứng của anh trước mặt Chúa và cho anh nhìn biết rằng Chúa đã tạo dựng anh cho một mục đích cao cả. Xin Chúa soi sáng đôi mắt tâm linh của chồng con để anh nhìn thấy hy vọng và phước hạnh khi anh đáp lại tiếng gọi của Ngài. Lạy Chúa, con tin rằng khi Ngài kêu gọi ai thì Ngài cũng ban cho người đó ơn và sức để đáp lại tiếng gọi của Chúa và làm trọn công việc Chúa giao. Xin Chúa ban cho chồng con ơn và sức để anh xứng đáng với chức phận Chúa gọi, có đủ sức làm trọn công việc mà Ngài đã định cho anh. Xin giúp chồng con biết tôn Chúa làm chủ trong cuộc đời và đặt mục tiêu là sống cho Chúa như lời Chúa dạy. Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống cho đấng đã chết và sống lại cho mình. Trích thư Côrintô thứ 2 chương 5 câu 15. Con cầu xin Chúa xóa tan tất cả những sự chán nản ngã lòng trong chồng con, ban cho anh lòng kiên nhẫn chờ đợi thời điểm của Chúa cũng như chờ đợi kết quả của công việc mình làm. Xin Chúa cho những điều anh mơ ước không đi ngược với ý Chúa nhưng phù hợp với ý Ngài. Xin giúp chồng con luôn luôn tìm kiếm ý Chúa và lắng nghe để nhận được sự hướng dẫn của Ngài cho đời sống mình. Cầu xin Chúa cũng giúp chính mình con không là người cản trở nhưng hết lòng hỗ trợ, nâng đỡ chồng con làm trọn mục tiêu mà Ngài đã đặt để trong cuộc đời anh. Con cầu xin những điều này trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Quý chị em thân mến, bài học Phụ Nữ và Cầu Nguyện đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý chị em trong chương trình kỳ tới. Thân mến chào tạm biệt quý chị em. Cho con như cha thêm lên đến khi lá thu thôi nở cành. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cây. Và đến thiên thu. Cho con như cha thêm lên đến khi ánh dương không còn rọi. Xin cho con yêu Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Chúng tôi đang trình bày đề tài Dạy con biết Chúa, yêu Chúa và sống cho Chúa. Thưa quý vị, trách nhiệm hàng đầu của các bậc cha mẹ cơ đốc là hướng dẫn con cái tin Chúa, kính yêu Chúa và dâng đời sống cho Chúa sử dụng. Ngày nay tại Hoa Kỳ, nhiều thanh thiếu niên sinh ra và lớn lên trong gia đình cơ đốc đã rời khỏi hội thánh và lìa bỏ đức tin nơi Chúa. Chúng ta cần biết lý do nào khiến những người trẻ cơ đốc này lìa bỏ Chúa để chúng ta tránh hầu nguy cơ này không xảy ra cho hội thánh Việt Nam chúng ta. Trong một bài báo tựa đề Tại sao con em trong gia đình tin Chúa lìa bỏ đức tin? Tác giả viết, trong đời sống, không điều gì buồn cho bằng nhìn thấy những người đã từng tin Chúa, bây giờ lìa bỏ đức tin. Nhất là khi đó là những đứa con được nuôi dưỡng và lớn lên trong gia đình yêu mến Chúa và kính sợ Chúa. Những bạn trẻ này đi nhà thờ, học lời Chúa từ nhỏ, nhưng lớn lên bỏ Chúa và ra khỏi hội thánh. Điều gì khiến những bạn trẻ này chọn con đường đáng buồn đó? Tác giả bài viết này nêu lên 4 lý do sau đây. Lý do thứ nhất, vì các em có những nghi ngờ hay thắc mắc liên quan đến đức tin mà không tìm được câu trả lời. Các bạn trẻ ngày nay có những thắc mắc, những nghi ngờ về niềm tin liên quan đến khoa học, đến những khổ đau trong đời sống, hoặc thắc mắc về vấn đề tình dục, về giới tính nam nữ và nhiều vấn đề khác. Điều các em thắc mắc cũng có thể liên quan đến thần học, triết học hay những thực tế các em nhìn thấy trong đời sống. Các em đặt câu hỏi nhưng không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Từ đó các em nghĩ rằng Cơ Đốc giáo không thật sự có lời giải đáp cho những nan đề trong đời sống, không thỏa đáp được nỗi khao khát của những người đi tìm chân lý. Vì thế các em lìa bỏ Chúa để tìm kiếm niềm tin khác, hoặc là không tin gì nữa. Điều chúng ta có thể làm để tránh nguy cơ này là tạo cơ hội cho con em trong gia đình nói lên những nghi ngờ về niềm tin, cho các bạn thanh thiếu niên trong hội thánh có những giờ giải đáp thắc mắc về kinh thánh, thần học, về nếp sống đạo, vân vân. Cha mẹ và người hướng dẫn cần nghiên cứu kỹ càng những thắc mắc này để có thể trả lời thấu đáo. Chúng ta không nên sợ hay bực bội trước những thắc mắc của các em, nhưng cần giúp các em thấy rằng Cơ Đốc giáo là chân lý và Kinh Thánh có lời giải đáp cho mọi nan đề trong đời sống. Chúng ta cũng cần nhắc các em nhớ rằng với trí óc hữu hạn, chúng ta không thể hiểu hết tất cả những điều mình muốn biết, muốn hiểu, nhưng phải lấy đức tin chấp nhận. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: Ngày nay tôi biết chưa hết, đến bây giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 12 phần B. Lý do thứ hai là vì các em thấy đức tin nơi Chúa không đem lại những điều mà các em mong muốn. Khi gặp hoạn nạn, thử thách hoặc khi sự việc không được như điều mình mong muốn, các bạn trẻ dễ thất vọng. Có em cố gắng sống theo lời Chúa dạy, nhưng không tìm được niềm vui và bình an như lời Chúa hứa. Đời sống không may mắn, phước hạnh như những người trong Chúa mà các em quen biết. Vì thất vọng, nản lòng, các em lìa bỏ đức tin nơi Chúa, nghĩ rằng đạo Chúa không thật sự đem lại bình an, phước hạnh cho người tin Chúa. Khi đối diện với điều này, chúng ta cần thành thật cho các em biết rằng chính chúng ta cũng có những lúc nghi ngờ, không tin hoặc nản lòng. Chúng ta cần cho các em thấy lời Chúa không hứa rằng khi một người tin Chúa, người đó sẽ không bao giờ gặp hoạn nạn. Nhưng trong hoạn nạn, thất bại, Chúa sẽ ở cùng, dẫn dắt, giúp chúng ta vượt qua và khiến chúng ta nên người trưởng thành. Câu chuyện về ông Gióp trong Thánh Kinh Cựu Ước là ví dụ thích hợp để giải thích điều này. Sứ đồ Gia-cơ cũng dạy: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng được trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Trích thư Gia-cơ chương 1, câu 2 đến câu 4. Lắm khi Chúa đưa thử thách đến, để rồi sau đó ban phước cho chúng ta. Lý do thứ ba, các em lìa bỏ đức tin vì đặt sai thứ tự ưu tiên. Các em xem những điều khác quan trọng hơn nhu cầu tâm linh. Khi bắt đầu trưởng thành, được tự do, tự lập, các bạn trẻ dễ ham mê theo đuổi việc học hành hay những ngành nghề mình thích. Có em thì mê thể thao, âm nhạc, nên không còn thì giờ cho Chúa, không quan tâm đến nhu cầu tâm linh. Cũng có em vì thất vọng trong vấn đề tình cảm, hay quá bận tâm xây dựng mối quan hệ với người yêu, nên việc đi nhà thờ, học kinh thánh không còn quan trọng nữa. Cũng có khi các em yêu người không cùng niềm tin, nên sẵn sàng bỏ Chúa, từ giã hội thánh để được lòng người yêu. Đức tin nơi Chúa không còn là ưu tiên hàng đầu trong đời sống. Bạn bè trong Chúa cũng không còn quan trọng nữa. Những bạn trẻ này không hẳn là chối bỏ đức tin, nhưng không quan tâm đến việc thờ phượng Chúa hay việc học kinh thánh, và dần dần quên Chúa, quên anh chị em trong hội thánh. Thưa quý vị, để điều này không xảy ra cho con em của mình trong gia đình, các bậc cha mẹ cần giúp con thấy rằng hội thánh rất quan trọng trong đời sống. Hội thánh là gia đình lớn của người tin Chúa. Chúng ta cần xây dựng tình thân trong Chúa, giữ mối thông công với anh chị em trong Chúa để nâng đỡ nhau trong lúc gặp thử thách, khó khăn, để chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau, cầu nguyện cho nhau, phục vụ nhau. Và khi cần, chúng ta cũng được người khác cầu thay và giúp đỡ. Kinh Thánh dạy rất nhiều về mối quan hệ thân thương và cần yếu giữa anh chị em trong hội thánh. Như dạy rằng, chúng ta là các chi thể trong một thân. Chúng ta cần yêu thương nhau và liên kết với nhau để giúp nhau đương đầu với trần gian và ma quỷ. Là cha mẹ, chúng ta cần giúp con cái nhớ rằng, dù đi đâu, làm gì, các em cũng cần nối liền với cộng đồng đức tin để hầu việc Chúa, góp phần trong nhà Chúa và được anh chị em trong Chúa nâng đỡ, chăm sóc. Nếu đứng riêng rẽ một mình, chúng ta sẽ ngã. Quan trọng hơn hết, cha mẹ cần dạy cho con thấy rằng các em cần liên kết với chính Chúa, như nhánh nho phải nối liền với gốc nho. Chúa Giêsu dạy, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Trích Phúc Âm Giăng chương 15 câu thứ 5. Và lý do thứ tư khiến các em thanh thiếu niên lìa bỏ Chúa, vì các em chưa bao giờ thật sự tin Chúa. Một thực tế đáng buồn là có những bạn trẻ lớn lên trong gia đình tin Chúa, đi nhà thờ từ nhỏ, giữ đủ mọi lễ nghi như một người tin Chúa, nhưng sự thật là chưa bao giờ tin Chúa. Những thanh niên này nghĩ rằng mình là con cái Chúa, nhưng thật ra các em chỉ bắt chước người tin Chúa, chỉ làm theo những gì hội thánh dạy, theo hình thức bên ngoài, chứ chưa thật sự tiếp nhận Chúa. Vì lý do đó, khi xa cha mẹ, xa hội thánh, khi được tự do làm chủ đời sống, làm chủ thì giờ của mình, các em sẽ để vấn đề đức tin qua một bên và dần dần không còn đức tin nữa. Đời sống các em không có Chúa vì các em chưa bao giờ thật sự mời Chúa bước vào đời sống, làm chủ đời sống mình. Câu giải đáp cho nan đề này là chúng ta cần tiếp tục trình bày phúc âm cứu rỗi của Chúa cho con em trong gia đình, cũng như cho các thiếu nhi trong hội thánh. Đừng bao giờ nghĩ rằng vì đi nhà thờ với cha mẹ từ nhỏ và tham dự các sinh hoạt trong hội thánh nên các em đều đã tin Chúa và là con cái thật của Chúa. Lời Chúa cho biết trong đồng ruộng của Chúa cũng có lúa mì và cỏ lùng. Trong hội thánh luôn luôn có tín đồ thật và tín đồ chưa tin Chúa. Ngay cả những em sinh ra trong gia đình tin Chúa, lớn lên, một số những em đó sẽ từ bỏ những gì cha mẹ dạy từ nhỏ. Một số em sau đó trở lại với Chúa, nhưng các em khác sẽ không bao giờ quay trở lại. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta luôn nhớ rằng trách nhiệm lớn nhất Chúa giao thác cho cha mẹ là hướng dẫn con trong đường lối của Chúa, dạy các em lời Chúa, giúp các em biết tin Chúa là tin những gì, là sống như thế nào. Chúng ta cũng cần trang bị chính mình để sẵn sàng trả lời những thắc mắc của các em. Con cái chúng ta phải hiểu rõ phúc âm và tiếp nhận phúc âm cho riêng mình một cách cụ thể, rõ ràng mới có thể giữ vững đức tin. Và quan trọng hơn hết, chúng ta cần ngày đêm cầu nguyện cho con. Vì ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh chúng ta để tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Thưa quý vị, những người mà ma quỷ có thể nuốt được chính là những đứa con nhỏ bé, nghi thơ của chúng ta. Thưa quý thính giả, chương trình Sống Đạo Gia Đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.